Kiều thê như văn, chương 691, không trả, góc truyện audio.com. Trịnh Khắc mang trên mặt dáng tươi cười nhàn nhạt, bước chân vững vàng mà chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt chỉ băn khoăn trong chốc lát, nhưng lúc ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Sảng, mí mắt không khỏi nhảy một chút, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo, thản nhiên nói: "Bình Tây Vương thật hăng hái." Thẩm Ngạo thấy chính chủ đến rồi, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, nói: "Hào hứng chưa nói tới, chỉ đến thu hồi một số sổ sách mà thôi." Hắn hung hăng mà đá một cước lên người Trịnh Sảng trên mặt đất, Trịnh Sảng lại gào khóc một tiếng. Trịnh Phú ở bên đã muốn mất đi phong cách, tuy bình thường hắn hô phong hoán vũ, cả đời đánh quan hệ cùng người ta, hạng người gì chưa từng gặp qua. Chỉ là con trai độc nhất bị đánh thành cái dạng này, Trịnh Phú ngay cả có bổn sự lớn hơn nữa, lúc này cũng không dùng ra nổi. Trịnh Khắc nhìn Thẩm Ngạo, không đếm xỉa gì tới, nói: "Đòi nợ, cái gì là đòi nợ? Trịnh gia ta ra đại nghiệp rất lớn, còn sợ không trả nội nợ cho Bình Tây Vương sao? Bình Tây Vương cũng không nên ngậm máu phun người." Thẩm Ngạo giơ tay lên, túng quẫn nói: "Cái này là chứng cớ, muốn mời người đến kiểm nghiệm hay không?" Trịnh Khắc cười lạnh một tiếng, nói: "Người đâu?" Một người phòng thu chi đi ra, hướng Trịnh Khắc hành lễ, nói: "Lão gia, nghiệm." Người phòng thu chi này chậm gì gì mà đi đến Thẩm Ngạo bên này, nói với Thẩm Ngạo: "Bình Tây Vương điện hạ có thể cầm biên lai mượn đồ cho tiểu nhân nhìn xem hay không?" Thẩm Ngạo cũng không sợ bọn họ cướp lại, cứ giao biên lai mượn đồ cho phòng thu chi. Trịnh Khắc nói: "Hiện tại, phải chăng Bình Tây Vương nên tính toán một số khoản nợ khác?" Thẩm Ngạo đối mặt cùng Trịnh Khắc này, ngữ khí lãnh đạm nói: "À, Trịnh Quốc Công còn có một khoản sổ sách muốn tính toán cùng với bổn vương." Cả người Trịnh Khắc đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, nói: "Người mang binh nhảy vào Trịnh phủ ta ẩu đả chất chi ta, hôm nay bản thân chất chi ta bị trọng thương, điện hạ cũng không cho một cái công đạo sao?" Hắn vừa dứt lời, ở phía trong Trịnh phủ, đột nhiên có rất nhiều người lao ra, trọn vẹn nhiều hơn ngàn người, những người này cầm gậy lớn, một tiếng chiêng đồng vang lên, nguyên một đám chen chúc tiến lên, đúng là từ bốn phương tám hướng đi ra, vây quanh cái Trịnh phủ này chật như nêm cối. Trịnh gia đương nhiên không phải dễ khi dễ, không nói ra nô trong phủ đệ đã có nhiều hơn mấy trăm, tại Biện Kinh Trịnh gia có rất nhiều cửa hàng, gã sai vặt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại càng không ít. Vừa rồi Trịnh gia bắt đầu náo loạn, Trịnh Khắc quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh chủ sự gọi toàn bộ gã sai vặt cửa hàng phụ cận tới, quan phủ đã không dám quản, cũng chỉ có thể dùng tư đấu để giải quyết rồi, hôm nay đã không còn là sự tình một mình Trịnh Sảng, đang mang thể diện của Trịnh Khắc hắn, hôm nay, nếu để cho Bình Tây Vương làm nhục như vậy, mặt mũi Trịnh gia đặt ở đâu đây? Cái thể diện này, tuyệt đối không thể ném, nếu Bình Tây Vương muốn tư đấu, Trịnh Khắc hắn cũng không thèm để ý, chơi cùng hắn hết mình. Ồ, Thẩm Ngạo không khỏi buồn cười nói: "Như thế nào, Trịnh công ra đây là muốn hù dọa bổn vương sao?" Bên trong ngôn ngữ của hắn có vài phần mỉa mai, cũng không để ra nô, gã sai vặt vây quanh vào mắt. Sắc mặt Trịnh Khắc tái nhợt, nặng nề hừ lạnh nói: "Đúng đấy, muốn dọa ngươi thì như thế nào? Điện hạ đã dám đến, Trịnh mỗ không có đạo lý không chơi. Người đâu, góc truyện audio.com." Trịnh Khắc lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm như chuông đùng, nghiêm nghị hét lớn: "Tại!" Vô số người quát một tiếng. Trịnh Khắc lạnh lùng mà nhìn Thẩm Ngạo, phảng phất như đã chứng kiến bộ dạng gia hỏa không ai bì nổi này chật vật mà chạy trốn, lạnh lùng nói: "Đánh ngã một người xuống, tiền thưởng 10 quan." Vừa dứt lời, vô số người đằng đằng sát khí xông về hướng giáo úy. "Xếp thành hàng." Một thanh âm truyền tới. Cờ bay phất phới, gia nghiệp Trịnh phủ lớn, không gian tại đây coi như không nhỏ, không đến nỗi ngay cả đường sống quay về cũng không có, hơn 10 người kỵ binh lập tức chăm chú mà súm lại, dùng Thẩm Ngạo làm hạch tâm, xếp một chữ trường xà. Giết, trung đội trưởng dẫn đội rút đao ra, đao phong ở trong thời tiết tuyết rơi nhiều ào ào lạnh buốt rét thấu xương, hung hăng đập chân vào bụng ngựa chiến mã lên tiếng SSI. Y ngắn, một câu tiến về hướng đám người nhất chen chúc. Phanh, vô số người thất linh bát lạc, tiếp theo truyền ra từng trận tiếng kêu thảm, dao bầu cũng tuyệt không khách khí, hung hăng mà xoay ngược lưỡi đao lại, dùng sống dao hung hăng đập tới hướng người kêu loạn dưới ngựa. Náo lợn lớn rồi, xem xét cảnh tượng này, đám khán giả rõ ràng sinh ra kích động không hiểu, không thể tưởng được sự tình sẽ diễn hóa đến nước này, vô số tiếng kêu gào truyền ra, cũng không biết rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong. Thẩm Ngạo cùng Trịnh Khắc đều đứng đó, không hề động, bóng người phía trước nối gót nhau che chặn tầm mắt của bọn hắn, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không hề tránh né, cùng tạo thành một tiêu điểm. Đang đánh nhau túi bụi, hai đầu phố dài, lại xuất hiện nhiều đội ngũ, những người này đeo nón thiết sắc phạm dương, ăn mặc áo giáp cấm quân, đồng loạt hô to một tiếng. Giết, cái cửa lớn rộng vài trượng này, người như nước chảy mà tuôn ra càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu giáo úy hơi rơi xuống hạ phong, nhưng nhân số càng ngày càng nhiều, đúng là ép tới mức nhìn không thấy cuối cùng. Đối mặt giáo úy như lang tự hổ càng ngày càng nhiều, những gã sai vặt gia nô này đâu phải là đối thủ. Trong khoảng khắc liền bị đánh ngã, nằm trên mặt đất rên rỉ, Trịnh Khắc đối với chuyện phát sinh trước mắt đúng là làm như không thấy, chỉ vỗ tay nói. Học đường dạy võ quả nhiên không giống người thường, Trịnh Mỗ bội phục, bội phục. Ở đâu chơi đùa mà thôi. Thẩm Ngạo cười hì hì nói. Chỉ là, đã chơi, đương nhiên cũng muốn có một phần thưởng, có phải không? Người đâu, mấy trăm danh giáo úy đồng loạt hét lớn. Tại, Thẩm Ngạo đóng mắt lại, nói. Xem các ngươi xem, Trịnh gia biến thành bộ dáng gì nữa. Còn không giúp Trịnh lão thoáng ra thanh lý một tí đi. Chu Hằng dẫn đầu nói. Tuân mệnh, mọi người ầm ầm đồng ý, nhiều đội tản ra thấy gì đó liền nện, trong lúc nhất thời, bốn phía đều là lách cách rung động, cả Trịnh phủ trở nên một đống bừa bộn. Nhưng Trịnh Khắc lại lơ đễnh, chỉ cười nhạt nói, cái tòa nhà này, lão phu đã sớm không muốn ở, một tòa nhà mà thôi, xin điện hạ cứ tự nhiên. Phần khí độ này, tuyệt không giống như là giả bộ, lại như đang cảm kích vì Thẩm Ngạo gọi nhiều người như vậy đến nện phủ đệ của hắn. Đúng lúc này, ở phía sau, phòng thu chi kia đưa biên lai mượn đồ tới, thấp giọng nói tại bên tai Trịnh Khắc. Lão gia, xác thực là tiểu thiếu gia tự viết, không sai. Biết rồi, Trịnh Khắc hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng không nhịn được mà tức. Gocchuyenaudio.com, giận, nếu không phải trong tay Thẩm Ngạo có nhược điểm, Trịnh gia làm sao lại náo đến nước này. Chỉ là, lúc này tòa nhà đã bị người đập phá, người cũng bị người ta đánh, những giáo úy kia còn phi thường cao hứng mà hủy phòng ở, gõ tường, đập bồn cá tráng lệ ở đằng kia, Trịnh phủ đúng là thoáng cái hóa thành một đống gạch ngói, kết quả, đối lý vẫn là Trịnh gia hắn. Nhị đệ, đi vào trong cửa hàng, chi ra 25 vạn quan cho Bình Tây Vương. Huynh trưởng, trên mặt Trịnh phú đầy vẻ xấu hổ nói, bọn hắn, đi thôi, cầm tiền, thoải mái chuộc đồ, những chuyện khác còn nhiều thời gian. Hắn tận lực cắn bốn chữ đắc còn nhiều thời gian rất nặng. Lúc này hắn cũng có chút hối hận, họ Thẩm này gần đây luôn khôn khéo, làm sao không lưu lại chiêu sau. Ai biết tại bên ngoài, bọn hắn còn mai phục một đội giáo úy, ban đầu tưởng rằng có thể trực tiếp đánh bọn chúng ra đi, ai biết hôm nay bị đánh rớt răng cửa, lại phải nuốt vào trong bụng nữa. Thẩm Ngạo dạo bước tới, mỉm cười nói, chậm đã, Trịnh Khắc lạnh lùng mà nhìn Thẩm Ngạo, nói, không biết điện hạ còn có cái gì phân phó. Thẩm Ngạo cười hì hì nói, không phải 25 vạn quan, là 250 vạn quan. Trịnh Phú nghe được 25 vạn quan, đã là lòng như đao cắt nghe được 250 vạn quan, lập tức nhảy dựng lên, nói. Nói bậy, ở đâu ra 250 vạn quan? Chẳng lẽ Bình Tây Vương muốn cướp bóc sao? Sắc mặt Thẩm Ngạo cũng lạnh xuống, thoáng cái đã bắt lấy vạt áo Trịnh Phú, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, nói. Ngươi dám vu oan bổn vương, nếu huynh trưởng ngươi thì cũng thôi, ngươi tính toán là vật gì? Tin bổn vương cầm thượng phương bảo kiếm, chém đầu chó của ngươi hay không? Trịnh Khắc liền vội vàng nói, điện hạ cái 250 vạn quan này là có ý gì? Thẩm Ngạo buông Trịnh Phú, ra cười ha ha nói, 250 vạn quan chính là 250 vạn quan, một đồng cũng không thể thiếu. Trịnh Khắc hừ lạnh một tiếng, nói, điện hạ coi Trịnh mỗ ta là người ngốc sao? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, ở đâu, nói thật với ngươi đi à nha, cái con gà kia, là bạn chi giao cùng bổn vương, ngươi xem bổn vương xem, tại sao phải bán nó đi. Còn không phải do trên đầu có một việc đại mua bán cần dùng tiền gấp. 25 vạn quan này là Trịnh gia các ngươi thiếu bổn vương, hôm nay lại làm trễ nãi 5-6 ngày công phu, hại bổn vương sai sót khoản đại sinh ý này, tổn thất trên cái sinh ý này, đương nhiên là Trịnh gia các ngươi phải bồi thường. Những lời này lại có vài phần đạo lý, dù sao cũng là Trịnh gia không trả sổ nợ trước, lại khiến cho vị Bình Tây Vương này tổn thất thảm trọng, cái này gọi là oan có đầu nợ có chủ, là Trịnh gia có sai trước, đương nhiên, cái tổn thất này cũng phải do Trịnh gia đến bồi thường. Trịnh Phú cười lạnh nói, cái sinh ý gì, chỉ 5-6 ngày có thể thu lợi gấp trăm lần, Bình Tây Vương chớ khinh người quá đáng. Thẩm Ngạo thản nhiên cười nói, à, thì ra Trịnh lão huynh rõ ràng không biết cuộc làm ăn này. Vậy thì bổn vương không ngại nói ra cuộc làm ăn này tại Thái Nguyên. Hắn chỉ phương hướng Thái Nguyên, nói, bổn vương có ý định là cầm 25 vạn quan thu mua một số lương thực đến Thái Nguyên đi chào hàng, giá lương thực biện kinh đại khái là 90 văn một đấu, vận đến Thái Nguyên tăng thêm hao tổn chính là trên dưới 150 văn, bổn vương nghe nói Thái Nguyên có không ít thương nhân, đã nâng giá lương thực lên. Gocchuyenaudio.com, một quan tiền 700 văn một đấu, đây không phải thu lợi gấp trăm lần, vậy là cái gì? Như thế nào, chẳng lẽ Trịnh gia các ngươi còn lại không biết cái sinh ý số một này sao? Cái này kỳ quái rồi, Trịnh gia không biết tích trữ bao nhiêu lương thực tại Thái Nguyên, không phải vẫn luôn là một quan tiền 700 văn đem bán đấy sao? Cũng là Trịnh gia các ngươi ra vẻ không biết, sợ bí mật này truyền đi, sợ tất cả mọi người kiếm một số tiền lớn này sao? Hai người Trịnh Khắc cùng Trịnh Phú đã là sắc mặt tái nhợt, giá lương thực Thái Nguyên xác thực đã dâng lên gấp trăm lần, cái giá cả gấp trăm lần này, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn ở phía sau thao tác đầu cơ tích trữ. Hôm nay bị Thẩm Ngạo vạch trần, rồi lại đập vào cái này danh nghĩa đến lừa bịp tiền, xác thực làm bọn hắn không nghĩ tới. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói, Trịnh gia hại bổn vương trong vòng một đêm tổn thất 250 vạn quan, một số tiền lớn như vậy, bổn vương có cần phải tới thu hồi không? Có cần phải tới tính sổ không? Tiền này, các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, nếu không, cam đoan sẽ làm cho các ngươi hối hận cả đời, để cho các cả nhà Trịnh gia ngươi không được sống yên ổn. Người này rõ ràng một chút cũng không đỏ mặt, dùng một con gà thoáng thao tác một tí, rõ ràng đã mở miệng muốn 250 vạn quan, chính là Tây Đường Giang Nam, một năm thuế má cũng không quá gấp đôi con số này mà thôi, Trịnh gia kinh doanh mấy đời cũng chưa chắc có thể đơn giản xuất ra khoản tiền bạc này. Nhưng lý do của hắn cũng là đường đường chính chính, gà là Trịnh Sảng mua, giấy trắng mực đen, cái khoản nợ này cũng xác thực trì hoãn mấy ngày, từ Biện Kinh buôn lương thực đến Thái Nguyên, xác thực có thể thu lợi gấp trăm lần. Thương nhân tầm thường, có lẽ chờ lương thực đến, sẽ bị Trịnh gia thôn phệ, ngay cả cặn cũng không để thừa, nhưng Bình Tây Vương muốn vận lương, cái sinh ý này quả thật có thể bắt đầu làm rất tốt, theo đạo lý mà nói, thu lợi gấp trăm lần, cũng không phải là không có khả năng. Thẩm Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Trịnh Khắc chậm rãi mà tiếp tục nói. Trịnh Quốc Công, không biết bổn vương nói đúng hay không đúng. Cái khoản nợ này, rốt cuộc Trịnh gia các ngươi có trả hay không? Hắn thản nhiên cười nói. Không trả kỳ thật cũng có thể, bản vương trước tiên có thể thu hồi chút tiền lãi đi, ví dụ như vị Trịnh Sảng Trịnh thiếu gia này, đành phải theo bổn vương đi về trước, chỉ là khoản nợ phụ vẫn còn, vốn là mang Trịnh Sảng này về hành hạ cho vui, lúc nào Trịnh Sảng chết mất rồi, chính là vị nhị lão gia Trịnh gia này thế chỗ, bất kể nói thế nào, cái nợ này là doanh trại quân đội làm bằng sắt, chỉ cần họ Trịnh còn một người còn sống, còn phải trả nợ. Huynh đệ Trịnh gia hai mặt nhìn nhau, 250 vạn quan, sao có thể nói cho liền cho. Nhưng không cho, Trịnh Sảng làm sao bây giờ? Bình Tây Vương này quyết tâm muốn trở mặt lại tìm được cái cơ, ai biết bước tiếp theo sẽ có hành động gì? Trịnh Phú nói, huynh trưởng, không bằng. Hắn thực sự đang lo lắng an nguy của con trai độc nhất, lúc này ruột gan rối bời, bị người giữ ở mệnh môn, toàn thân đều không dùng được sức lực, lúc này hắn đã sinh ra tâm tư chịu thua, 250 vạn quan, ít nhất là 10 năm thu lợi của Trịnh gia, lại cũng không phải không cầm ra, chỉ cần làm mấy đại mua bán, vẫn có thể gom góp ra. Nhưng Trịnh Khắc lại sụ mặt nói, ngươi không cần phải, gocchuyenaudio.com, nói nữa, nhị đệ ta biết rõ tâm tư của ngươi, chỉ là chuyện này, vì huynh muôn vàn khó khăn gật cái đầu này. Trịnh Phú khúm núm, chứng kiến Trịnh Sảng bất tỉnh cả người như là ngây dại. Ánh mắt Trịnh Khắc rơi vào trên người Thẩm Ngạo, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay xuống đứt quãng, trên đầu của hắn đã tích một tầng tuyết dày đặc. Trịnh Khắc căn bản không chấn động tuyết trên người rơi xuống, nói lạnh như băng. Tiền, Trịnh phụ ta có, lại tuyệt không để Bình Tây Vương bức hiếp, Trịnh Sảng cái nghịch tử kia không tốt, từ nay về sau, hắn cùng Trịnh gia chúng ta đã nhất đao lưỡng đoạn, Bình Tây Vương, chính ngươi cũng nói oan có đầu nợ có chủ, món nợ này, tự bản thân mình đi tìm hắn, không quan hệ đến Trịnh gia ta. Trịnh Khắc cũng không phải kẻ ngu dốt, lúc này tuyệt đối không thể nhận thua, một khi chịu thua, gia nghiệp Trịnh gia lớn như vậy, lung lạc nhiều quan viên như vậy, làm sao bây giờ? Kỳ thật loại sự tình này, phàm là suy nghĩ một chút, đã biết Trịnh gia đã không có đường lui, sinh ý Trịnh gia thật sự quá lớn, rất nhiều sinh ý đều không sạch sẽ, hiện tại quan ải, quan viên lộ phủ các nơi, là vì sợ hãi quyền thế Trịnh gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một ngày kia, nếu như để bọn hắn biết rõ, Bình Tây Vương muốn đối phó Trịnh gia, hơn nữa Trịnh gia đúng là không hề có lực đánh trả, cuối cùng sẽ là loại kết quả nào đây? Mọi người đều muốn nịnh nọt, nhất là quan viên phía dưới, một khi bọn họ không có lòng kiêng kỵ, bọn hắn sẽ vì nịnh nọt nhiếp chính vương này, điên cuồng kê biên tài sản sinh ý Trịnh gia, đến lúc đó tổn thất đâu chỉ một cái 250 vạn quan, chỉ sợ 2.500.000 quan cũng chưa hết. Trịnh gia mấy đời người tâm huyết, há có thể bởi vì một người thiếu gia ăn chơi mà chắp tay dâng cho người, Trịnh Khắc tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không gật đầu. Chết một người Trịnh Sảng, lại được coi là cái gì? Trịnh Khắc đã làm ra quyết định tuyệt không dao động. Trịnh Phú tuyệt vọng liếc nhìn Trịnh Khắc lẩm bẩm nói. Huynh trường, thanh âm của hắn trong băng thiên tuyết địa ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ. Cách chương.